Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 347. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Kính chào các vị pháp sư, các vị đồng tu. Xin mở kinh ra. Khoa hội trang 49. Tam bối giảng sanh, thượng bối. Cái đoạn này, kỳ thượng bối giả, xả gia hí dục, nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh bỉ quốc. Mỗi câu mỗi chữ của kinh văn chứa vô lượng nghĩa. Đoạn nhỏ này chúng tôi đã giảng mấy ngày rồi, vẫn có nhiều đồng tu đến hỏi tôi. Chúng tôi tu tịnh độ, thời khóa công phu sớm tối phải như thế nào? Thật ra điều này trên kinh đã nói rất rõ ràng. Bạn xem, người tu tịnh độ, hai câu này vô cùng quan trọng. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Thời khóa công phu sớm tối ở trong Phật môn, các vị nên biết điều này Phật không có quy định. Đó là tổ sư đại đức nhiều đời để hợp thời, hợp với yêu cầu của đồng tu ở đậu tràng nơi đó mà chế định ra. Cho nên mỗi một đạo tràng hoàn toàn không như nhau. Vậy thì có thể thành tựu hay không? Chỉ cần phù hợp với nguyên tắc này thì nhất định thành tựu. Nguyên tắc đó là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, thì không ai mà không thành tựu. Do đó chúng ta phải nhớ kỹ, Phật thường nói với chúng ta, Phật không có định pháp để nói. Phật đều là tùy cơ mà nói pháp. Căn tánh của bạn như thế nào, bạn ưa thích điều gì thì Ngài sẽ nói cho bạn điều đó. Thành công hay thất bại chính là ở chỗ nhất hướng chuyên niệm. Điều này mới quan trọng. Tôi đã gặp được rất nhiều đồng tu ở trong nước, ở nước ngoài. Cái sự nhất hướng này họ không có. Hôm nay nghe người này nói phương pháp niệm Phật nào hay thì tâm của họ liền dao động. Ngày mai nghe người kia nói phương pháp khác. Thế thì trước sau liền hoài nghi. Tu học được mấy mươi năm nhưng cái tâm này không được định. Bạn có niệm Phật cả đời cũng không thể thành tựu. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta cái từ nhất hướng này rất hay. Ta liền niệm theo cái cách này. Cái cách này là gì? Niệm đến khi chính mình sanh quan hỷ, niệm đến khi tâm của chính mình được thanh tịnh, thì cái phương pháp này đối với ta là thích hợp. Hợp với căn cơ của ta. Hợp với căn cơ của ta không nhất định phải hợp với căn cơ người khác. Điều này nhất định phải biết. Giống như chúng ta ăn thức ăn gì, mọi người đều có khẩu vị khác nhau. Không thể nói tôi ăn món này ngon thì bạn cũng ăn món này ngon. Thí dụ như người tứ xuyên Trung Quốc thích ăn cay, càng cay càng ngon, chúng ta thì không được rồi. Cho nên khẩu vị của mỗi người đều khác nhau, căn tánh của mỗi người cũng khác nhau. Chúng ta phải biết một nguyên tắc của pháp môn tu học của chúng ta. Cái nguyên tắc này là niệm Phật đến khi tâm được thanh tịnh. Ta dùng pháp môn này tu học thì xác thực là phiền não giảm, trí huệ tăng, đối chúng ta là có lợi ích, có điều tốt. Không dễ dàng gì so được như người khác. Học theo người khác là hỏng rồi. Không những nhìn thấy tông phái khác mà sanh tâm ngưỡng mộ. Người niệm Phật gặp được phương pháp tham thiền thì họ đi tham thiền, gặp được cách tu mật thì họ liền đi niệm chú. Như vậy thì làm sao thành tựu chứ? Cho dù là Tịnh Tông, phương pháp tu hành của mỗi một đạo tràng cũng không như nhau. Trong niệm Phật đường, có người thích niệm chậm. Trước đây khi tôi mới bắt đầu học Phật, cùng với Pháp Sư Sám Dân, Pháp Sư Sám Dân niệm Phật thì niệm rất chậm. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật ngày niệm đến 1-2 phút. Rất chậm, động tác của Ngài cũng chậm, lễ Phật cũng chậm. Chúng tôi đã lại được 5-6 lại rồi mà Ngài vẫn chưa xong một lại. Nhưng mà Ngài rất khỏe, rất thông suốt. Thời khóa sớm tối chúng tôi cùng công phu với nhau. Thời khóa sớm tối rất đơn giản, tụng bộ kinh A-di-đà, ba biến chú giảng sanh, niệm Phật hiệu không nhiều, khoảng một sâu chuỗi niệm 108 câu. Sau đó thì hồi hướng, vậy thì xong thời khóa. Thời gian công phu thời khóa sớm tối rất ngắn, nhưng mà sau khi công phu xong thì Ngài dạy chúng tôi lạy Phật, lạy 300 lạy. Cho nên sáng sớm lạy 300 lạy, buổi trưa quy định lạy 200 lạy, buổi tối cũng lạy 300 lạy, một ngày lạy 800 lạy. Rất là hữu dụng. Lúc đó tôi vừa mới học Phật, cho nên lạy Phật tiêu nghiệp chướng. Lạy Phật thì rất tốt cho thân thể, là một vận động tốt cho thân thể, thật sự có hiệu quả. Tôi sống ở trên núi được 5 tháng rưỡi, lại được mấy trăm ngàn lạy. Chúng tôi cùng lạy Phật với Ngài, chúng tôi lại được 300 lạy, thì Ngài lại chưa được 100 lạy. Động tác của Ngài rất chậm. Mỗi người có cách lạy Phật của riêng mình. Ở nơi chúng tôi thì Pháp Sư Đạt Tông lạy Phật nhanh nhất. Hiện giờ tôi không biết Ngài còn sống hay không. Mỗi ngày Pháp Sư Đạt Tông lạy 1.200 lạy. Vô cùng tốt. Pháp Sư rất là thông thái. Thời gian tụng kinh ngắn, mọi người cùng công phu với nhau. Sau khi công phu xong thì mỗi người có thời khóa riêng của mình, tụng kinh cũng có cách riêng của mỗi người, đọc không ra tiếng. Lúc đó thì sống trong nhà tranh. Nhà tranh chỉ có 5 người. Hoàn cảnh thật sự thanh tịnh vô cùng. Hiện nay nghĩ đến cái đạo tràng như vậy thì không dễ gì gặp được. Mọi sự đều là duyên phận. Duyên thù thắng thì chính mình phải nhận biết, nhất định phải nắm lấy, chân thật dụng công. Chân thật dụng công, thật sự nên nhất hướng chuyên niệm thì Phật Bồ Tát gia trì. Đây là đạo lý nhất định, nhất định sẽ có cảm ứng. Nếu như nói không có cảm ứng là do tâm của chúng ta không đủ chân thành. Chí thành cảm thông, chân thành đến cực độ thì nhất định có cảm ứng. Điều này chúng ta nhất định không thể hoài nghi. Tôi học Phật khi còn trẻ học với ba vị lão sư. Ngài Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Ngài nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Đại sư Chương Gia dạy cho tôi nhìn thấu buông xuống. Lão sư Lý dạy cho tôi chí thành cảm thông. Lúc đó tôi theo Ngài học giảng kinh. Giảng kinh không phải là chuyện dễ. Đồng tu chúng ta có phát tâm học giảng kinh thì phải chú ý, phải đặc biệt lưu ý. Kinh là pháp xuất thế gian. Pháp thế gian cùng xuất thế gian tương thông với nhau. Từ trên sự tướng mà nói thì không có gì khác. Sự khác nhau của pháp thế gian và xuất thế gian là ở chỗ dụng tâm. Nếu như bạn còn xen tạp vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì đó là pháp thế gian. Niệm Phật cũng là pháp thế gian. Giảng kinh vẫn là pháp thế gian, không phải là pháp xuất thế gian. Nếu như bạn có thể lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bài học của lớp mẫu giáo mèo kêu chó chạy cũng là pháp xuất thế gian. Pháp thế xuất thế gian ở nơi tâm, không ở nơi pháp. Trong sự tướng này không có thế xuất thế gian, mà do sự dụng tâm. Hay nói cách khác, tâm bạn là luân hồi thì điều bạn tạo ra đều là nghiệp luân hồi. Nếu như bạn là tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm thì tất cả những điều bạn tạo đều là tịnh nghiệp, sẽ tương ưng với Tây Phương tịnh độ. Tâm tịnh thì tất cả đều thanh tịnh. Cái đạo lý này ở trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 tham thì bạn sẽ hiểu rõ. Đây là thị hiện những điều tốt nhất cho chúng ta. Năm xưa Ngài Phương Đông Mỹ giới thiệu cho tôi, cả cuộc đời của Ngài thích nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Ông nói Kinh Hoa Nghiêm, ông là người học triết học, Kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học tốt nhất trên toàn thế giới. Ở trong đó có lý luận, có phương pháp, phía sau còn kèm theo biểu diễn, thể hiện 53 tham cho bạn xem. Sách giáo khoa của thế gian đâu có hoàn mỹ như vậy. Thể hiện ra cho bạn xem. Sau khi chúng tôi đọc xong mới quả nhiên đại ngộ. Thế xuất thế gian là ở nơi tâm. Cho nên bạn phải biết dùng tâm. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, có pháp nào mà không phải là Phật Pháp? Các pháp đều là như vậy. Nên dùng tâm gì? Nên dùng tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm. Có pháp nào mà không phải là Phật Pháp? Không biết dùng tâm mà vẫn còn tự tư tự lợi, mà vẫn còn danh văn lợi dưỡng, mà vẫn còn tham sân si mạn. Vậy thì chứ gì tổ sư sẽ hỏi bạn vậy pháp nào là Phật Pháp? Ba tạng 12 bộ cũng không phải là Phật Pháp. Hoa Nghiêm Pháp Hoa cũng không phải là Phật Pháp. Vì sao vậy? Vì tâm bạn là luân hồi. Nếu như bạn vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, đây là tâm luân hồi. Sáu nẻo luân hồi là từ chỗ này mà sanh ra. Xuất gia phía trước đã nói qua rồi, nó rất tường tận. Có bốn loại xuất gia. Xuất gia là gì? Là buông bỏ. Cái nhà hình thức thì chẳng có quan trọng gì. Quan trọng là cái nhà phiền não. Sáu cõi luân hồi là nhà. Ba cõi chính là sáu nẻo. Sáu nẻo chính là nhà. Sanh tử là nhà. Bạn vẫn còn sanh tử. Cho nên trên kinh điển Đại Thừa dạy chúng ta xuất gia, làm sao để thoát khỏi phiền não đây? Xuất phiền não, làm sao để ra khỏi ba cõi sáu đường? Làm sao để thoát ly sanh tử? Hai loại sanh tử ở trong ba cõi sáu đường. Một loại là phân đoạn sanh tử, một loại gọi là biến dị sanh tử. Chúng ta đều có hai loại này. Phân đoạn sanh tử chính là thọ mạng của chúng ta là một giai đoạn. Một giai đoạn mọi người cũng dễ hiểu. Biến dị sanh tử, biến là biến hóa. Dị là cải biến. Chúng ta thì mỗi năm, mỗi già yếu đi. Đây chính là biến dị. Nếu như nói tường tận cho bạn, con người chúng ta thì mỗi ngày mỗi già đi, không phải là mỗi năm già đi. Mỗi ngày mỗi già đi. Ngày hôm nay thì khác với ngày hôm qua. Phật lại nói với chúng ta là từng sát na không như nhau. Mỗi giờ đồng hồ đều khác nhau, từng phút từng giây cũng khác nhau, từng giây từng phút cũng khác nhau. Đó là biến dị sanh tử. Nhất định phải giác ngộ. Điều này nhất định không lưu giữ lại. Chúng ta phải đề cao cảnh giác, phải nắm bắt thời gian quý báu mà chăm chỉ tu học. Hy vọng trong đời này có thể thoát ly sanh tử, ra khỏi tam giới. Xác thực là ở trong mười pháp giới chúng ta thoát ly luân hồi, ra khỏi sáu đường, sanh đến tứ thánh pháp giới. Tứ thánh chính là Thanh Văn, Duy Giác, Bồ Tát. Phật ở đây là Phật ở trong mười pháp giới. Tông Thiên Thai nó là tương tự tức Phật, vẫn chưa phải là Phật thật. Tương tự tức Phật. Vì sao vậy? Phân đoạn sanh tử của các ngài không còn nữa, nhưng vẫn còn biến dị sanh tử. Sự biến dị sanh tử này hoàn toàn là thiện, không phải là bất thiện. Cũng chính là nói cảnh giới của các ngài không ngừng được nâng lên. Ở trong tứ thánh pháp giới, kiến tư phiền não đã đoạn rồi. Từ trên cương lĩnh của Phật pháp mà nói, đó là thân kiến. Thân kiến là chấp trước cái thân này là ta. Cái ý niệm này không có. Thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến. Đây chính là năm loại sai lầm của kiến giải. Những thứ này đoạn hết rồi. Tư hoặc cũng có năm loại. Năm loại lớn: tham, tham dục, sân nhuế, ngu si, ngạo mạn, nghi hoặc đối với giáo huấn của thánh hiền, điều này cũng đoạn rồi. Tham sân si mạc nghi cũng đoạn rồi. Người này liền thoát khỏi tam giới, nghiệp nhân ở trong sáu cõi cũng không còn. Nhân đã đoạn thì đương nhiên quả cũng không còn, quả trong sáu cõi luân hồi cũng không còn. Ngài Vĩnh Gia đã nói sa ghi giác không không cả đại thiên. Ngài nói rõ ràng trong mộng có sáu cõi, để so với sau khi tỉnh mộng, sáu cõi luân hồi không còn thì những hiện tượng này không còn nữa. Nhưng mà vẫn còn tứ thánh pháp giới, có thanh văn, có duyên giác, có bồ tát, có Phật. Những người này ở trong tứ thánh pháp giới đã đoạn trần sa phiền não, đã đoạn vô minh phiền não. Trần sa nếu đã đoạn hết rồi, phá một phẩm vô minh thì được rồi. Phá một phẩm thì ra khỏi mười pháp giới, họ sẽ sanh đến thế giới hoa tạng. Thế giới hoa tạng, thế giới hoa nghiêm, cái gọi là 84.000 pháp môn. Cuối cùng họ giảng sanh đến nơi nào? Giảng sanh đến thế giới hoa tạng. Thế giới cực lạc cùng với thế giới hoa tạng không có khác nhau. Nếu như tôi dùng thí dụ để nói, thì Singapore thí dụ cho thế giới hoa tạng, cái thành phố này là hoa tạng, thì thế giới cực lạc ở đâu? Thế giới cực lạc là con đường ô tiết, nơi phồn hoa nhất, nơi đẹp nhất. Cho nên thế giới cực lạc cùng thế giới hoa tạng là một chứ không phải hai. Chúng ta phải biết điều này. Cho nên đến được thế giới cực lạc thì sẽ có thế giới hoa tạng. Chúng ta không dễ gì trong đời này được thân người, gặp được pháp đại thừa, lại gặp được pháp tu tịnh độ. Điều này là hy hữu khó gặp. Hy vọng là chúng ta phải biết trân quý. Cách tu như thế nào? Nhất định cần tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Làm thế nào mới có thể đạt được sự thanh tịnh? Cổ đức thường nói buông bỏ vạn duyên, buông bỏ thân tâm thế giới. Lời nói này có rất nhiều người hiểu lầm. Buông bỏ như thế nào? Tôi không cần phải làm việc nữa. Điều này sai rồi. Buông bỏ không phải là buông bỏ trên sự, vẫn phải làm việc. Nếu như nói mỗi ngày bạn là chủ của gia đình, bạn buông bỏ rồi, được rồi, bạn không nấu cơm, bạn không chăm sóc gia đình, trong gia đình bạn không quan tâm đến chồng, không quan tâm đến con cái, cả thể bạn đều buông bỏ. Điều này Phật dạy, đại khái chính phủ nhất định sẽ ra lệnh cấm. Vì sao vậy? Vì mọi người học Phật sẽ mất nước, sẽ diệt chủng. Điều này thật khủng khiếp. Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Thích Ca Mâu Ni Phật nếu như thật sự buông bỏ thì Ngài không cần phải thuyết pháp. Ngài mỗi ngày giảng kinh 8 giờ đồng hồ, rất gian khổ, nhưng đâu có buông bỏ. Phật thị hiện xuất gia cho chúng ta, Ngài vẫn dạy học. Giảng kinh dạy học chính là lên lớp, mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, suốt 49 năm không hề nghỉ ngơi, cũng chưa từng nghe ngày nghỉ phép. Rõ ràng là Ngài chọn cái sự nghiệp này, tinh thần yêu thích nghề, đáng để chúng ta khâm phục. Chúng ta nên học tập. Buông bỏ là gì? Buông bỏ là trong tâm không chấp trước, tâm thanh tịnh. Buông bỏ những gì? Buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ thị phi nhân ngã, công việc của người thế gian. Bạn cầu là thù lao. Chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh phục vụ là nghĩa vụ, là nghĩa vụ không cần thù lao. Sống cuộc sống vô cùng đơn giản. Cho nên dùng lời hiện nay để mà nói là buông bỏ danh văn lợi dưỡng. Buông bỏ tham sân si mạng. Như vậy mới đúng. Tôi thường nói 16 chữ: buông bỏ tự tương tự lợi, khởi tâm động niệm là vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, là tích cực, không phải là tiêu cực. Cho nên cái việc buông bỏ này, các vị nhất định nên hiểu rõ. Không nên nói công việc gì cũng đều không làm được. Nếu tôi nói buông bỏ, tất cả đều buông bỏ rồi, thì hà tất gì tôi còn đến đây để giảng kinh chứ? Các bạn đã buông bỏ hết rồi thì có gì phải đến đây nghe kinh? Chúng ta đều chưa buông bỏ. Sự cùng lý nhất định phải thông đạt, phải hiểu rõ. Phật giáo là giáo dục, là nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta gọi đơn giản là Phật giáo. Nền giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật là dạy những gì? Là dạy thật tướng của các pháp. Trên kinh Bát Nhã có nói là vì chúng ta phải thật sự nhận thức được rõ ràng chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thật tướng chính là chân tướng. Chúng ta đối với vũ trụ nhân sanh, vũ trụ là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, nhân sanh là con người chúng ta. Phật vì chúng ta chẳng có gì khác. Ngài vì chúng ta hiểu được chính mình, phải hiểu được chân tướng hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Đây là sự việc không mấy dễ dàng. Hiểu điều gì nơi bản thân mình, hiểu chính bản thân chính mình là minh tâm kiến tánh. Hiểu được chân tướng của cuộc sống. Chân tướng cuộc sống của chúng ta có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Thời gian có ba đời, không gian thì có mười phương. Mười phương ba đời, vô cùng, vô tận, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, vô lượng vô biên chúng sanh, đều là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Phật nói đến cuối cùng là vô lượng thời gian, vô lượng không gian, vô lượng thế giới, vô lượng chúng sanh cùng với bản thân chúng ta là một thể. Cho nên trong nhà Phật nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh là đồng một thể. Từ bi không có điều kiện, gọi là đại từ đại bi, không có điều kiện. Nhà Nho cũng có nói trong Đệ Tử Quy, không phải là mọi người đều đã đọc qua rồi sao? Phàm là người đều yêu thương. Cùng với chúng ta, sự từ bi này rất là gần gũi. Học Phật, tu tịnh độ, phải chân tín nguyện thiết. Chân tín nguyện thiết chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Đây chính là lời của cổ đại đức nói. Bởi vì có những lúc chúng ta còn hoài nghi khi nhìn thấy những cụ ông cụ bà, niệm Phật, giảng sanh. Những người này cuộc sống rất là kham khổ, không biết chữ, cũng không có đi học, không biết đến kinh điển. Ở trong niệm Phật đường niệm Phật 1 năm, 2 năm thì đứng mà giảng sanh, ngồi mà giảng sanh. Trên kinh nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm thì chúng ta không có hoài nghi. Các người này là nhất hướng chuyên niệm phát Bồ Đề Tâm thì họ không có. Căn bản là các cụ không hiểu cái gì là Bồ Đề Tâm. Nhưng tại vì sao các cụ được giảng sanh? Những trường hợp này rất nhiều. Thật sự là lời của Đại sư Ngọc Ích nói với chúng ta là đúng. Chúng ta nên giải trừ sự nghi hoặc, phải thật tin. Các người này đối với Tịnh Tông không có một chút nghi hoặc nào. Nguyện vọng giảng sanh vô cùng khẩn thiết. Bạn xem, nguyện vọng cầu sanh tịnh độ rất khẩn thiết. Các người đã thật sự buông bỏ duyên ở thế gian này. Vì sao vậy? Vì cuộc sống ở thế gian này quá khổ rồi. Bần cùng hạ tiện quá khổ cực. Nhất tâm nhất ý chỉ cầu sanh thế giới cực lạc, chỉ cầu thấy được A-di-đà Phật. Các bạn nghĩ xem, cái tâm này của họ cùng với cái tâm chúng tôi nói là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, có tương ưng hay không? Họ tuy là không có học qua, nhưng có thể đều có đủ. Tỉ mỉ mà quan sát, bạn hỏi họ cái gì là Bồ Đề Tâm thì họ cũng không biết, họ không trả lời được. Nhưng tỉ mỉ quan sát họ đều làm được. Nhưng mà họ không biết đó là Bồ Đề Tâm, cho nên họ tương ưng với Phật. Thật sự là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Họ niệm Phật không có vọng tưởng. Thật sự họ không có vọng tưởng, vì đối với thế gian này họ không có hy vọng. Thậm chí người ở thế gian này ai cũng không tôn trọng họ, ai cũng xa lánh họ. A-di-đà Phật nhìn thấy họ, tiếp dẫn họ đi, đều là tăng thượng duyên. Nếu như ở đây có nhiều người thích họ, chấp nhận họ, tôn trọng họ, thì họ sẽ đi không được, thì họ sẽ lưu luyến thế gian này. Cho nên chúng ta nhìn thấy những người thật sự giảng sanh bằng tỉ mỉ quan sát, những người như vậy không nhiều. Cái duyên với tịnh độ của họ đã chín mùi rồi. Cho nên tin sâu nguyện thiết chính là vô thượng Bồ Đề Tâm. Đây là Đại sư Ngọc Ích nói ở trong A Di Đà Yếu Giải. Tôi thường khuyên đồng tu, lời nói này vô cùng quan trọng. Không biết tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chướng ngại, khuyết điểm, tập khí của chúng ta quá nặng rồi. Thật sự muốn tu học, thật sự muốn trong đời này thành tựu, tôi nói có 3 việc. Việc thứ nhất là đối với tất cả mọi người, với tất cả sự, tất cả vật, ý niệm khống chế thì không nên có. Không nên có. Hành vi khống chế thì có thể. Thí dụ bạn là phụ huynh, bạn đối với con cái phải quản lý dạy dỗ, bạn không quản lý giáo dục thì không được. Việc quản lý giáo dục này chính là khống chế. Trong tâm thì không thể có, trên sự thì ta giúp đỡ con cái, ta phải thành tựu cho chúng, phải chăm sóc chúng. Đây là trách nhiệm, nhưng mà không thể để những sự việc này ở trong tâm. Để ở trong tâm là sai rồi. Nếu để ở trong tâm thì bạn không đi đến thế giới cực lạc, vì tâm không thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh để giúp đỡ người khác, ý niệm chi phối cũng không nên có. Điều thứ ba là ý niệm chiếm hữu, bạn không nên có. Bạn đối với tất cả người sự vật, bạn nếu có ý niệm khống chế, có ý niệm chi phối, ý niệm chiếm hữu, thì làm sao bạn có thể giáng sanh? Ý niệm này là cái gốc của tâm luân hồi. Cho dù là bạn có nhiều điều thiện ở trong Phật môn, cũng như là bố thí làm việc thiện, thì cũng không nên để ở trong tâm. Ở Singapore, chúng ta có một vị Pháp sư là Pháp sư Đàm Thiền. Các bạn có vị nào quen với Ngài hay không? Vị Pháp sư này rất tuyệt vời, làm rất nhiều việc thiện, nhưng ít người biết. Khoảng 20 năm trước, tôi đã quen biết Ngài ở San Francisco, nước Mỹ. Ở San Francisco có một liên xã tên là Đại Giác, thường xuyên mời tôi đến đó đi giảng kinh. Khi liên xã Đại Giác mua đạo tràng, cái đạo tràng này lúc đó mua là 700.000 đô la Mỹ. Pháp sư Đàm Thiền đóng góp 400.000 đô la. Bản thân của các vị đó phải lo liệu 300.000 để tu sửa lại đạo tràng. Sau khi Pháp sư Đàm Thiền giao tiền thì Ngài chỉ nói một câu: nhân quả của mỗi người thì mỗi người tự gánh chịu, về sau không hỏi đến số tiền đó nữa. Không nghe, không hỏi nữa. Để tâm thanh tịnh. Nghe nói sau này ở Trung Quốc, ở Phúc Châu có chùa Tây Thiền. Chùa Tây Thiền tôi nghe nói Ngài đã đóng góp hơn 2 triệu đô la Mỹ để trùng tu cái đạo tràng này. Cũng không nghe, không hỏi đến. Chỉ nói với mọi người, nhân quả của mỗi người tự gánh chịu. Tâm của Ngài thanh tịnh, tiền của Ngài không phải kiếm được dễ dàng. Không phải Ngài đi hóa duyên. Ngài sống trong ngôi miếu Thành Hoàng ở Singapore. Trước cổng miếu, Ngài bày bán một cái sạp nhỏ, bán nhang, bán đèn cầy, bán giấy tiền. Bạn xem, 1 đồng 2 đồng, lúc đó Ngài 1 xu cũng không dùng đến. Cả thảy đều để dành lại, dành dụm được mấy triệu đô la Mỹ để đi làm từ thiện. Làm xong không thèm nghe, không thèm hỏi nữa. Ở Singapore có những người như vậy thật không phải dễ. Cuộc sống của bản thân thì rất tiết kiệm. Khát nước thì uống nước phong tên. Lúc tôi đến thăm Ngài, tạm thời mua một ly nước khoáng ở bên cạnh để chiêu đãi khách quý. Chúng tôi nhìn thấy rất là cảm động. Bạn xem, đối với Phật Pháp thì Ngài bố thí rất hào phóng, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Ngài tuyệt đối không đói ta đem số tiền nhiều như vậy cho bạn xây cất đậu trà, ta vẫn còn phải hỏi lại, vẫn muốn khống chế chi phối, hoàn toàn không có. Điều này chúng ta phải nên học tập. Khoảng 30 năm nay tôi chưa gặp lại Pháp sư Đàm Thiền, cho nên những việc làm này, Ngài vì chúng ta mà làm một tấm gương tốt, tâm thanh tịnh không nhiễm ô, an thanh tịnh tâm, lạc thanh tịnh tâm, cuộc sống của Ngài rất an lạc. Điều kiện vật chất của Ngài tuy rất là kém, cuộc sống vật chất ở mức thấp nhất, nhưng mà rất an lạc. Nhất hướng chuyên niệm vẫn cần có đủ. Tâm nguyện giải hành phải đồng với Phật. Chúng ta học kinh giáo là học những gì? Chính là học những điều này. Tâm của chúng ta phải giống như tâm Phật. Điều này không có nói tâm của mỗi người đều là tâm Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh chính là chân tâm. Cái tâm này là như nhau. Chúng sanh và Phật bình đẳng. Chúng sanh và Phật không hai. Hiện nay chúng ta nói tâm phải đồng với Phật. Cái tâm này chính là nói ý niệm. Tâm tuy là giống nhau, nhưng ý niệm thì khác nhau. Cách nghĩ, cách nhìn của mỗi người đều không như nhau. Hiện nay chúng ta học kinh giáo chính là tu sửa. Chúng ta khởi tâm động niệm phải giống như Phật. Tâm Phật thì như thế nào? Tâm Phật là bình đẳng. Tâm Phật là từ bi. Bồ đề tâm tuy là nói có năm loại: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nói theo cách thông thường, hai loại này là cách đối xử, áp dụng trên sự tướng vô cùng quan trọng. Lấy tâm bình đẳng, tâm từ bi để xử sự, đối người tiếp vật. Tâm Bồ Đề, năm câu 10 chữ này, mỗi một câu đều có đầy đủ 4 câu kia. Ở trong thanh tịnh thì có chân thành, ở trong thanh tịnh thì có bình đẳng, có chánh giác, có từ bi. Ở trong từ bi thì có thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Kinh này cũng đã nói 48 nguyện của A-di-đà Phật cũng không ngoại lệ. Mỗi một nguyện nhất định là có đủ 47 nguyện kia. Thiếu một nguyện thì cái nguyện này không viên mãn. Điều này nhất định phải biết. Nguyện của chúng ta phải giống như Phật. Tâm của chúng ta cũng là khởi tâm động niệm giống như Phật. Kiến giải của chúng ta, kiến giải là nhận biết, giống như Phật. Hành vi của chúng ta cũng giống như Phật. Tâm nguyện giải hành đều giống như Phật thì gọi là tương ưng. Trong nhà Phật thường nói nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Phải hiểu được thế nào là tương ưng. Cho nên chúng ta không thể xem thường. Các ông lão bà lão, chúng ta không thể xem thường họ. Họ thì như thế nào? Họ niệm Phật tương ưng. Bốn cái điều kiện này họ đều có đủ. Tâm nguyện giải hành, chúng ta tự cho mình là thông minh, nên niệm niệm không tương ưng. Nếu bình tĩnh mà suy xét, mà phản tỉnh, mà tư duy quan sát, bạn sẽ phát hiện ra chúng ta niệm Phật tại vì sao không tương ưng, tại vì sao công phu không đắc lực. Đây là chướng ngại, đây là sai lầm. Nếu như không tìm ra được sai lầm, không sửa chữa sai lầm, thì giảng sanh trong đời này không có hy vọng rồi. Hay nói cách khác, nhất định phải biết được đem tâm luân hồi chuyển thành tâm Bồ Đề, thì công phu của chúng ta mới được đắc lực. Trong các pháp của Đại Thừa thì Tịnh Tông được gọi là vị hành đạo. Cái vị hành đạo này so với những pháp môn khác thì dễ dàng hơn, nhưng cũng không phải quá dễ dàng như sự tưởng tượng của các bạn. Tương đối dễ, bởi vì các pháp môn khác, 84.000 pháp môn đều phải đoạn phiền não, phải đoạn. Điều này thì quá khó. Nếu như nói thật sự là đoạn phiền não thì mới được giảng sanh thế giới Cực Lạc, thì e rằng ở thế gian này hiện nay của chúng ta không có người nào có thể làm được. Tịnh Tông thì được đới nghiệp giảng sanh, không cần đoạn phiền não. Không cần đoạn, nhưng phải như thế nào? Phải hàng phục phiền não, chính là nói chúng ta phải khống chế nó, không để nó phát tác. Như vậy thì mới có thể giảng sanh. Phục phiền não thì dễ hơn đoạn phiền não rất nhiều. Đoạn thì khó vô cùng, phục thì có thể làm được. Cho nên chỉ cần chúng ta phục phiền não, có rất nhiều cách để phục phiền não. Cách tiện lợi nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất chính là dùng câu Phật hiệu. Nhưng mà cái câu Phật hiệu này nhất định là trong cuộc sống hàng ngày bạn phải biết dùng. Cách dùng như thế nào? Đây chính là niệm Phật, là chân thật niệm Phật. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Sau khi tiếp xúc thì ý niệm liền khởi lên. Ý niệm gì khởi lên? Là phiền não. Thuận theo ý nghĩ của mình thì tâm tham liền nổi lên. Bạn liền ưa thích, tham luyến. Cái tham này là phiền não. Bạn nhanh chóng dùng một câu A-di-đà Phật để đoạn phiền não. Đây gọi là niệm Phật. Cổ đức thường nói: không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi là điều nhất định. Bạn là phàm phu, làm gì mà không khởi ý niệm chứ? Không khởi ý niệm gì, bạn là Phật Bồ Tát Tái Lai rồi, bạn không phải là phàm phu. Không vừa ý liền sanh sân hận, chán ghét. Chỉ cần cái ý niệm này khởi lên, cho dù bạn ưa thích cũng vậy, chán ghét cũng vậy. Đây không phải là điều bình thường, đây là tâm luân hồi. Cái câu A-di-đà Phật này để hàng phục, nên nuôi dưỡng thành một thói quen. Từ sớm đến tối, mỗi giờ mỗi phút, gìn giữ điều gì? Gìn giữ tâm bình đẳng, hay còn gọi là tâm bình thường. Đối với người sự vật, không sanh tham luyến, không sanh sân hận, không sanh nghi hoặc. Đây chính là bạn đã phục được phiền não rồi. Lúc hàng phục phải công phu thành phiến. Công phu tốt thì có thể tự tại giảng sanh. Cho nên giảng sanh thế giới Cực Lạc thật sự không khó. Công phu tốt rồi, thế nào là tự tại giảng sanh? Là muốn lúc nào giảng sanh thì sẽ giảng sanh ngay lúc đó. Chúng ta gọi là sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại thì phải công phu như thế nào? Không phải là công phu cao lắm. Nếu bạn muốn niệm đến nhất tâm bất loạn, công phu đó thì rất cao. Vì sao vậy? Nhất tâm bất loạn thì kiến thư phiền não đã đoạn rồi, tương đương với A-la-hán, là sự nhất tâm. Nếu như niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì tương đương với pháp thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh. Vậy là đương nhiên càng không có vấn đề gì. Cho nên Cực Lạc thù thắng. Thù thắng ở chỗ là không cần đoạn phiền não, chỉ cần khống chế phiền não là được rồi. Việc khống chế này cũng có ba bậc chính phẩm. Đây là bạn công phu giới định, đẳng cấp thì không đồng. Công phu giới định sâu thì rất dễ khống chế phiền não. Đó chính là sanh tử tự tại, trụ ở thế gian này. Vì sao vậy? Có được sự công phu này, muốn đi thì liền đi. Nhưng mà có một tình huống là không thể đi. Cái tình huống này là vẫn còn rất nhiều người cần bạn để phục vụ họ. Vậy là bạn phải giúp đỡ họ. Nếu như bạn nói cứ mặc kệ họ, tôi phải đi thôi, vậy là bạn vẫn còn tự tư tự lợi. Còn tự tư tự lợi thì thế giới Tây Phương Cực Lạc không chấp nhận bạn. Những người ở nơi đó không tin tưởng bạn, không thích nhìn thấy bạn, thì lúc đó bạn không thể đi được. Ở nơi này vẫn còn mong muốn bạn đến giáo hóa họ, thì bạn ở lại thêm vài ngày. Đây chính là duyên, gọi là pháp duyên. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi ngay. Ngày xưa, những người thật sự đạt được cái cảnh giới này rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Thế giới này hiện nay không giống như ngày xưa. Hiện nay giao thông thuận tiện. Các vị nghĩ xem, 200 năm trước, muốn đi từ Trung Quốc đến Singapore thì phải đi thuyền buồm. Giờ từ đó không có tàu thủy. 200 năm trước từ Trung Quốc đi đến Singapore phải ngồi thuyền mấy tháng trời. Gửi một bức thư về nhà, ít nhất cũng phải 2-3 tháng mới nhận được thư. Nó có thuận tiện như bây giờ. Cho nên Bồ Tát thì hiện ở nơi này. Khi duyên hết thì các ngài liền đi. Hiện nay do thông tin phát triển, giao thông thuận lợi rồi, ở nơi này hết duyên, ở nơi khác có duyên, bạn vẫn không thể ra đi. Phải biết cái đạo lý này. Thí dụ như ở Singapore không còn duyên nữa, ở Indo thì duyên đã chín mùi rồi, thì phải đi đến nơi đó. Ở những nơi khác duyên đã chín mùi rồi. Khi nào mà ở thế giới này không còn duyên nữa, thì lúc đó bạn có thể ra đi. Nếu như còn duyên thì bạn không thể ra đi.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.